Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về ba nữ học viên cao tuổi ở Quý Châu bị kết án tù chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, còn có thông tin về một công dân ở Hà Bắc qua đời sau 4 năm thụ án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, ba nữ học viên cao tuổi ở Quý Châu bị kết án tù chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ba bà lão sống ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu bị kết án tù vào tháng 12 năm 2023 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Bà Vương Quốc Tú, khoảng 70 tuổi, bị kết án 2 năm rưỡi. Bà Kim Vận Bích, 84 tuổi, và bà Trương Thường Vân, khoảng 80 tuổi, mỗi người bị kết án 2 năm. Cả ba học viên này đều được phép thi hành án ở bên ngoài nhà tù. Đầu tháng 10 năm 2022, trước khi Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào ngày 16 tháng 10 cùng năm, công an đã đột kích vào nhà ba học viên. Chính quyền Cộng sản thường tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công vào những ngày nhạy cảm về chính trị, nhằm ngăn cản họ nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp. Khi bà Vương đang trên đường về từ cửa hàng tạp hóa vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, nhà của bà đang rất bừa bộn. Điều này khiến bà nghĩ rằng nhà có trộm đã đột nhập. Chồng bà thuật lại, sáng hôm đó công an đã đến và đột kích vào nhà họ vào khoảng 10 giờ sáng. Lúc đó ông nghe thấy tiếng gõ cửa và khi mở cửa, có 7 hoặc 8 công an từ đồn cảnh sát Hoàng Hà xông vào. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà Vương, một bức chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công và hai máy nghe nhạc. Ba công an từ đồn công an Hoàng Hà cùng với Trương Diễm và Hồ Yêu Muội từ ủy ban khu phố Tiểu Hà Phổ Giang, cũng như người quản lý tòa nhà phụ trách khu chung cư của bà Kim, đã đột nhập vào nhà bà vào ngày 8 tháng 10 năm 2022. Nhà bà Trương cũng bị công an ở đồn Hoàng Hà đột kích cùng ngày hôm đó. Họ không bắt ba học viên này ngay trong tháng 10 năm 2022. Đến tận nửa đầu năm 2023, họ mới đưa từng học viên tới trại tạm giam. Bà Vương lần đầu tiên bị một sĩ quan mặc thường phục bắt giữ tại chợ nông sản Hưng Long vào ngày 7 tháng 4 năm 2023. Khi người này phát hiện, bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Anh ta đưa bà đến đồn công an Bình Kiều. Bà bị giam trong nhiều ngày tại đây. Còn bà Quách và bà Kim bị bắt vào tháng 5 năm 2023 và cũng bị tạm giam khoảng 1 tháng. Khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 8 năm 2023, ba người bị thẩm vấn tại nhà riêng bởi viên chức từ Tòa án quận Hoa Khê và Viện Kiểm sát quận Hoa Khê, cũng như sĩ quan từ đồn công an Hoàng Hà và đồn công an Bình Kiều, cùng người ở ủy ban khu phố địa phương. Công an đe dọa sẽ kết án tù ba bà lão chỉ bởi họ nói chuyện với người bán hàng về Pháp Luân Công tại chợ nông sản địa phương. Họ bị kết án vào tháng 12 năm 2023. Đây không phải là lần đầu tiên bà Vương và bà Kim trở thành mục tiêu vì đức tin của họ. Trước đây, cả hai học viên này đều đã bị bắt nhiều lần. Tin tức thứ hai, một công dân ở Hà Bắc qua đời sau 4 năm thụ án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Một cư dân ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc bị lở loét khắp người sau khi ngồi tù 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Vu Hải Long phải vật lộn với tình trạng sức khỏe suy giảm sau khi ra tù vào năm 2020. Ông qua đời vào ngày 26 tháng 1 năm 2024, hưởng thọ 72 tuổi. Ông Vu bị bắt vào tối ngày 8 tháng 7 năm 2016, cùng với ba học viên khác là ông Biện Quần Liên, ông Vu Đại Lực và bà Khương Ngọc Hoàn. Họ bị viên chức đội an ninh nội địa huyện Thừa Đức theo dõi khi đang trên đường đến xã Hạ Bản Thành để phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Một xe ô tô màu đen đã chặn họ khi họ đi ngang qua bệnh viện huyện Thừa Đức và một cảnh sát đã buộc tội ông Vu Hải Long vi phạm luật giao thông. Khi ông Vu lấy bằng lái xe theo yêu cầu của họ, Ngô Lôi và Hầu Thủ Ngân ở đội an ninh nội địa đã bắt giữ cả bốn học viên và đưa họ cùng xe của họ đến trại giam huyện Thừa Đức. Vào khoảng 1 giờ sáng, công an đã đột nhập vào nhà ông Vu Hải Long rồi lấy đi các sách về pháp luân công, tài liệu, máy in và máy tính của ông. Ba học viên nam bị giam tại trại tạm giam huyện Thừa Đức và bà Khương bị giam tại trại tạm giam thành phố Thừa Đức. Gia đình các học viên đã đến đội an ninh nội địa huyện Thừa Đức vào ngày 10 tháng 7 để yêu cầu trả tự do cho họ, nhưng bị công an Ngô đuổi đi. Gia đình học viên cũng đưa ra yêu cầu khác sau đó vài ngày, nhưng vẫn không có kết quả. Gia đình ông Vu đã nhanh chóng thuê luật sư cho ông. Khi luật sư đến thăm ông vào ngày 15 tháng 7, ông chứng kiến cả ông Vu và ông Biện, đã ngoài 60 tuổi, đều bị còng tay và cùm chân. Ông Biện cũng bị thương khắp người do trích điện. Luật sư yêu cầu lính canh cởi xích cho hai học viên, nhưng không kết quả. Bốn học viên đã xuất hiện tại tòa án huyện Thừa Đức vào ngày 20 tháng 12 năm 2016. Vì luật sư của ông Vu Hải Long liên tục bị chủ tọa phiên tòa là Vương Phúc ngắt lời trong lúc bào chữa, ông đã bỏ cuộc giữa chừng trong phiên xử để phản đối việc thẩm phán vi phạm quyền bảo vệ thân chủ của mình. Phiên xử lần hai được tổ chức vào ngày 5 tháng 1 năm 2017, do ông Vương vẫn chủ trì. Lần này có thêm hai công tố viên nữa và nhiều công an đang tuần tra cả trong và ngoài tòa án. Chỉ có ba người nhà mỗi học viên được phép vào bên trong và được quay video trong phiên tòa. Gia đình của các học viên cũng đã gặp các quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương, một cơ quan ngoài tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại. Cả bốn luật sư của học viên đều không nhận tội. Các công tố viên hầu hết đều im lặng. Chủ tọa phiên tòa Vương đã công bố phán quyết của các học viên vào ngày 15 tháng 2 năm 2017. Ông Vu Đại Lực và ông Biện mỗi người bị án 6 năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Ông Vu Hải Long bị kết án 4 năm và phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Khương bị kết án 3 năm và phạt 10.000 nhân dân tệ. Kháng cáo của họ cũng bị tòa án cấp cao bác bỏ. Ba học viên nam đã thụ án trong nhà tù Ký Đông ở thành phố Đường Sơn. Ông Biện bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng vào đầu tháng 1 năm 2020, nhưng nhà tù mãi đến ngày 9 tháng 8 mới thả ông. Theo gia đình ông kể, khi được xe cấp cứu đưa về nhà, người ông hốc hác và phải nhét một ống truyền thức ăn vào dạ dày của ông, vì ông không thể ăn được sau khi bệnh ung thư di căn. Ông bị sốt cao và không thể nhận ra chính anh trai mình. Ông qua đời 4 ngày sau đó. Ông Vu Hải Long bị lở loét khắp cơ thể sau 4 năm bị tra tấn trong tù. Ông liên tục sụt cân sau khi được thả vào năm 2020. Ông không thể hồi phục và qua đời vào ngày 26 tháng 1 năm 2024. Nhà tù Ký Đông có 9 chi nhánh, thuộc sự quản lý của Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Hà Bắc. Hầu hết các nam học viên pháp luân công bị kết án ở tỉnh Hà Bắc đều bị giam giữ ở đây. Lính canh sử dụng đủ loại phương pháp tàn ác để ép buộc các học viên pháp luân công từ bỏ đức tin của họ. Có ít nhất 36 học viên đã chết sau khi bị tra tấn ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.